Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Hôm nay là ngày của cha, một ngày của những cái ôm phụ tử, của quà tặng, của những cái cuộc gọi xuyên bang. Và giữa những cái niềm vui ấy, có một câu hỏi đáng để chúng ta phải suy nghĩ: gia đình thực sự cần gì? Người ta thường nói càng biết ít thì càng hạnh phúc. Nhưng đối với Amanda là một người phụ nữ 26 tuổi, có lẽ cô không có đồng ý về cái điều đó. Tại sao vậy? Cô đã không hề biết mình mang thai cho đến khi được đem vào bệnh viện trong một cơn đau dữ dội, rồi bất ngờ sinh con tại đó. Sau này cô chỉ nói rằng: tôi không hiểu sao mình lại không biết. Tôi thực sự không biết. Với câu chuyện này cho chúng ta một thực tế rất là nghiêm túc. Có những điều chúng ta không biết có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Và điều đó cũng đúng trong đời sống thuộc linh và trong gia đình. Thưa Thánh, chúng ta đang sống trong một cái thế giới mà nơi người cha thường được kỳ vọng là phải chu cấp tài chính, bảo vệ và giúp con cái mình thành công. Những điều đó thật quý chứ. Nhưng Kinh Thánh dạy rằng có một điều quan trọng hơn: gia đình cần một người cha làm tấm gương thuộc linh cho gia đình của mình. Và Joshua khi gần cuối đời, trước dân sự, ông đã đưa ra một trong những lời tuyên bố mạnh mẽ nhất: ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Đây không chỉ là một câu kinh thánh treo tường. Đây là một lời cam kết của một lời mà người này đã kinh nghiệm Chúa qua nhiều thập kỷ. Và đằng sau lời tuyên bố đó, chúng ta cũng thấy tấm lòng của Đức Chúa Trời là đấng luôn thành tín, là đấng luôn kêu gọi dân sự dâng trọn đời sống của mình cho Ngài. Và nếu sự không biết của Amanda đó có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thì qua Giô-sê đoạn 24 sáng nay chúng ta học chủ đề người cha dẫn dắt bằng gương mẫu, chúng ta sẽ suy gẫm về lời kêu gọi dành cho những người cha. Thứ nhất là người cha dẫn dắt bằng sự cam kết cá nhân đối với Đức Chúa Trời. Và thứ hai, người cha dẫn dắt gia đình theo ý muốn của Chúa. Trước hết, người cha dẫn dắt bằng sự cam kết của cá nhân mình đối với Đức Chúa Trời. Kính thưa Hội Thánh, trước khi đưa ra cái lời tuyên bố nổi tiếng ta và nhà ta sẽ sụp phục sự Đức Giê-hô-va, Giô-sê đã nhắc lại cho dân Israel về cái hành trình thành tín của Đức Chúa Trời. Ông dẫn dắt từ Abraham, rồi trải đến Joshua, đến Môi-se, đến Joshua và đến Đất Hứa, là đấng mà trong Kinh Thánh đã ghi lại rằng Ngài đã chọn, Ngài đã sai, đã dẫn dắt và ban cho họ những điều mà tự mình không làm nên ở trong đất Canaan, trong Đất Hứa. Rồi đến câu thứ 15, Joshua quyết liệt với dân sự. Ông nói như thế này, quý vị có thể tưởng tượng không? Ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự. Và cái câu nói này Joshua muốn nói ý gì? Điều mà Joshua nói cái câu này đó, nó mình có thể thấy giống như là nhiều cái thế kỷ sau, tiên tri Eli đã nói với dân sự rằng nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thì hãy thờ phượng Ngài, hãy phục sự Ngài. Mà nếu ba anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn. Và nếu như sáng hôm nay, Joshua cũng có thể nói với chúng ta rằng nếu thật sự bất cứ điều gì trong thế gian đang là Chúa của chúng ta, hãy đi theo hắn. Nhưng nếu Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của chúng ta thì hãy phục sự Ngài. Ở đây, sau khi tuyên bố rằng ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, thì có một cái chữ rất đặc biệt đi sau đó, là cái chữ gì? Nhưng nó là một cái từ đối lập mạnh mẽ. Nhưng như thế nào? Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Bây giờ chúng ta chú ý câu này. Giô-sê nói gì trước? Nói ta trước rồi đến gì? Rồi mới tới nhà ta. Là sao quý vị? Có nghĩa là làm gương trước khi dạy dỗ. Có nghĩa là làm gương trước khi dạy dỗ. Cũng trước khi chúng ta đi xa hơn, chúng ta cũng cần phải biết ngày của cha chứ hả? Ngày của cha nó bắt đầu từ ngày nào? Từ bao giờ? Khá ngạc nhiên, ngày của cha lại bắt nguồn từ nỗ lực của một người phụ nữ. Khi cô đang ngồi nghe một bài giảng về ngày của mẹ, thì cô mới nghĩ ra rằng người cha đáng được để ý. Cho nên khi mẹ của Serona Spark đốt qua đời lúc sinh người con thứ 6, thì cha của cô là ông Mark, từ đó ông đã sống một mình, không những nuôi đứa con mới sinh cùng 5 người con còn lại ở trong một cái trang trại nông vùng nông thôn ở phía đông của bang Washington. Cô lớn lên, cô nhận ra rằng cha mình là một người hy sinh. Cô nhận ra rằng cha mình là một người cha vị tha và đầy yêu thương. Cho nên năm 1910, Serona đã viết thư vận động cho việc cái công nhận ngày của cha trên toàn quốc. Tuy nhiên, phải đến năm 1972, Tổng thống Richard Nixon, ông mới chính thức thiết lập cái ngày của cha được tổ chức vào Chúa Nhật thứ 3 của tháng 6. Nên sáng hôm nay, ngày của cha, Chúa Nhật thứ 3 của tháng 6 là như vậy đó quý vị. Nhưng mà chúng ta thấy thế này nè, đó là cái cách mà thế gian tôn vinh người cha. Nhưng khi nói đến hình ảnh người cha trong Kinh Thánh, chúng ta được dẫn sâu hơn vào cái vai trò lãnh đạo thuộc linh của người cha trong gia đình. Và Giô-sê là một gương mẫu. Và gương mẫu đó như thế nào? Thứ nhất, người cha có phải có một cái sự cam kết với Chúa rõ ràng và dứt khoát. Sự cam kết phải rõ ràng và dứt khoát như thế nào? Có một cái câu chuyện hơi nghịch lý như thế này. Có một người vợ thấy chồng mình đứng bên cái nôi của đứa con mới sinh đang ngủ. Cô mới lặng lẽ cô quan sát cái người chồng mình. Cô thấy cái trên gương mặt của anh lộ ra nhiều cái cảm xúc, vừa lẫn lộn, vừa không tin, vừa hoài nghi, vừa vui mừng, vừa kinh ngạc, vừa say mê, và trong đó có một chút nghi ngờ nữa. Cái tự nhiên cô thấy anh này lui lại, anh lắc đầu, rồi anh nói thật không thể tin được. Và anh mỉm cười rạng rỡ. Cô mới cảm động trước cái biểu hiện lạ thường của chồng. Từ cô với vòng tay ôm phía sau, cô với thì thầm rằng: anh yêu, anh đang nghĩ gì vậy? Thật kỳ diệu. Anh trả lời: nhìn kỹ mới thấy làm sao người ta có thể làm được cái nôi này chưa tới $50. Anh đang nhìn cái gì quý vị? Câu chuyện nghe có vẻ hài hước đấy, nhưng mà cho chúng ta thấy một cái thực tế là thế này: con người rất dễ tập trung vào những điều phụ thuộc thay vì tập trung vào những cái điều quan trọng nhất. Đó cũng là cái điều mà Giô-sê không muốn dân sự mắc phải. Vì vậy ông đã triệu tập dân sự đến Si-chem để nói những lời quan trọng cuối cùng. Quý vị, Si-chem không phải là một địa điểm dùng ngẫu nhiên. Chính tại Si-chem đã từng có cái lịch sử đối gắn liền với dân Do Thái. Đức nơi đó, Đức Chúa Trời đã hứa ban đất Canaan cho Abraham. Cũng tại Si-chem, Gia-cốp đã dựng bàn thờ để thờ phượng Chúa. Cho nên đối với Israel, Si-chem thực sự là một vùng đất thánh, cũng là nơi nhắc nhớ cho họ về giao ước của Chúa, là nơi mà Chúa lựa chọn họ, là nơi mà lòng thành tín của Đức Chúa Trời trải dài. Cho nên ở tại cái nơi đầy ý nghĩa thuộc linh đó, Giô-suê đã kêu gọi dân sự phải đưa ra một cái quyết định dứt khoát. Câu 14, ông nói: vậy bây giờ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và phục sự Ngài cách thành tâm và trung tín. Xong rồi ông mới tiếp theo: hãy chọn ngày nay ai mà mình muốn phục sự. Giô-suê đã hiểu rằng không có cái chỗ cho sự lưng chừng trong đời sống thuộc linh, không có chỗ lưng chừng trong đời sống thuộc linh, và không ai có thể vừa thuộc về Đức Chúa Trời vừa chạy theo các thần khác. Cái điều này rất là đặc biệt đối với người cha trong gia đình tin kính. Cái sự cam kết nó phải rõ ràng, nó phải dứt khoát, chọn Đức Chúa Trời làm Chúa cho đời sống mình và cho gia đình mình. Và khi đã có một cái quyết định như vậy rồi thì không chỉ dừng lại ở trong lời nói, nhưng tiếp theo phần B, sự cam kết phải thể được thể hiện bằng một cái sự lựa chọn cá nhân mỗi ngày. Bằng cái sự lựa chọn cá nhân mỗi ngày như thế nào? Cách đây nhiều năm có một cái câu chuyện về hai anh em sinh đôi. Cha của họ nghiện rượu. Một con trai, người con trai trở thành nát rượu, còn người kia thì hoàn toàn không. Khi được hỏi thì người con trai nghiện rượu mới nói thế này: cha tôi nghiện rượu thì tôi có thể làm gì khác hơn là ngoài tiếp tục đi uống rượu. Nhưng mà ngược lại, người em không uống rượu đó, khi được hỏi thì anh trả lời cái điều tương tự. Anh nói sao? Anh nói với một cái thái độ hoàn toàn khác. Anh nói thế này: cha tôi nghiện rượu, bạn biết đó, thì tôi có cái chọn lựa nào khác ngoài việc tránh xa con đường đó. Quý ông bà chị, cho thấy chúng ta thấy điều gì? Cùng một hoàn cảnh nhưng hai sự chọn lựa khác nhau đã dẫn đến hai cuộc đời khác biệt. Hai sự chọn lựa khác nhau dẫn đến hai cuộc đời khác biệt. Nói như một cái câu chuyện như thế này: có một cái cậu học trò muốn trêu thầy mình. Anh mới bắt một con chim nhỏ, anh giấu đằng sau lưng. Anh mới đến gặp thầy mình, hỏi, hỏi thầy rằng mình đang cầm gì. Thì cái vấn đề rắc rối ở chỗ này là nếu mà người thầy đó mà trả lời đúng thì anh sẽ tiếp tục hỏi rằng cái con chim đó nó còn sống hay chết. Nếu ông lão nó còn sống thì cậu sẽ làm gì? Cậu sẽ bóp chết con chim. Nếu mà ông trả lời đã chết, cậu sẽ làm gì? Thả con chim ra. Ông lão chỉ đáp một câu: để trả lời câu hỏi đó con trai ạ, nó nằm trong tay con. Nó nằm trong tay con. Tất cả nằm trong tay con. Quý vị, đời sống của chúng ta là sự chọn lựa mỗi ngày. Và cái sự chọn lựa của mỗi ngày trong tay mình đó, nó không chỉ ảnh hưởng đến hiện tại, mà nó còn định hình cả tương lai của cả một gia đình. Mỗi ngày chúng ta có một cái sự chọn lựa. Và vì vậy cho nên sau khi nhắc lại mọi việc Đức Chúa Trời làm cho Israel, thì bây giờ Giô-suê đặt trước họ một cái quyết định chọn lựa rõ ràng. Ông nói rằng: nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự. Hãy chọn ai mà mình muốn phục sự. Giô-suê đang đứng trước Canaan, ông biết rằng ông nói đã ở trong Canaan rồi. Ông nói ông đã kinh nghiệm rằng Canaan không phải là nơi không có thử thách. Đây là một xứ mà phải nói là thành trì rất là kiên cố, và những cái ảnh hưởng của ngoại giáo, của thần tượng, nó quyến rũ dân sự từng ngày. Chính vì thế mà Giô-suê mới hiểu rằng nếu dân Israel mà không chủ yếu chọn Đức Chúa Trời mỗi ngày, họ sẽ dần dần thỏa hiệp. Nếu không chọn Chúa mỗi ngày, họ sẽ dần dần thỏa hiệp. Và điều này đã thực sự xảy ra. Quý vị, đã thực sự xảy ra như thế nào? Đến cuối các sách, các quan sát, Kinh Thánh ghi lại rằng ai nấy làm theo điều mình cho là phải. Sau khi loại Đức Chúa Trời ra thì ai nấy làm theo điều Đức mình cho là phải. Cái sự suy thoái thuộc linh đó, nó không bắt đầu bằng sự nổi loạn lớn, mà nó thường khởi sự bằng những cái sự thỏa hiệp mỗi ngày, sự thỏa hiệp nhỏ mỗi ngày. Chính vậy cho nên trước khi dân sự trả lời về cái sự chọn lựa của họ, thì Joshua ông đã tuyên bố cái quyết định của chính mình. Ông nói thế nào? Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Đây không phải là cái khẩu hiệu thuộc linh quý vị, đây là xác thực của một người thực tế đã kinh nghiệm sự thành tín của Đức Chúa Trời trong suốt cuộc đời của mình. Joshua đã thấy gì? Joshua đã thấy biển đỏ rẽ ra mà, phải không? Joshua đã thấy gì nữa? Joshua đã thấy Chúa ban mana. Chúa đã dẫn dắt dân sự trong đồng vắng và làm từng lời hứa của Ngài nên trọn. Kính thưa quý ông, cái người cha, cái người nam trong hội thánh, một người cha không thể dẫn gia đình đến nơi mà mình chưa từng bước đi, mà mình chưa từng bước đi. Cái di sản lớn nhất của người cha để lại không phải là tiền bạc, không phải là thành công, nhưng là một đời sống thực sự kinh nghiệm Đức Chúa Trời, để có thể nói với các con mình rằng cha đã thấy Đức Chúa Trời trả lời cầu nguyện cho cha và gia đình, cha đã thấy Đức Chúa Trời cung cấp trong những lúc khó khăn cho cha và gia đình, cha đã thấy Đức Chúa Trời luôn thành tín qua mọi mùa, qua mọi giai đoạn của cuộc sống. Quý vị, Douglas MacArthur, ông là cựu thống tướng nổi tiếng của lục quân Hoa Kỳ. Ông đã từng viết một cái lời cầu nguyện cho con trai của mình tên là Arthur. Ông không có cầu xin cho con mình trở nên giàu có hay thành danh. Ông cầu xin với những lời như thế này quý vị: Chúa ơi, xin cho con trai con được mạnh mẽ khi yếu đuối. Xin cho con trai con can đảm trong nghịch cảnh, khiêm nhường trong thành công, biết cảm thông với người khác và luôn bước đi theo đường Chúa dạy, theo điều Chúa dạy. Nhưng mà cái điều sâu sắc á, điều sâu sắc nhất nó nằm ở cái cuối lời cầu xin của ông. Ông cầu xin cho con mình nhận biết Đức Chúa Trời là nguồn của mọi sự tri thức, mọi sự khôn ngoan. Và rồi ông kết thúc bằng một lời cầu nguyện có thể xem như là di sản thuộc linh quý giá mà người cha đã để lại cho các con của mình. Ông nói thế này: để rồi, lạy Chúa, con đây là cha của Arthur, có thể mạnh dạn và nói rằng con đã không sống một cuộc đời vô ích. Đó cũng chính là điều mà Joshua để lại cho dân sự và gia đình. Và đây cũng là lời kêu gọi dành cho những người cha, những người nam trong hội thánh, dẫn dắt gia đình không chỉ bằng những lời dạy, nhưng là một đời sống thật sự bước đi với chính Đức Chúa Trời. Và điều này dẫn chúng ta đến một cái nguyên tắc quan trọng hơn: người cha dẫn dắt phản chiếu ý muốn và bản tính của Đức Chúa Trời. Đây là điểm thứ hai chúng ta suy gẫm sáng nay: người cha dẫn dắt phản chiếu ý muốn và bản tính của Đức Chúa Trời. Quý vị có để ý không? Trong ngày trong nhiều gia đình đó, ngay cả cái ngày của cha, người cha thường không có xuất hiện nhiều ở trong các bức ảnh. Sao vậy quý vị? Ngày của cha mà Thiều Hy chụp ảnh đó, không có thấy ông xuất hiện nhiều trong cái bức ảnh của ngày của cha trong gia đình. Tại sao vậy? Bởi vì rất là nhiều lần ông là người đứng sau máy ảnh chứ không phải đứng trước máy ảnh. Điều này nó phản ánh điều gì quý vị? Cái sự hy sinh, sự âm thầm, lặng lẽ và phục vụ, chăm sóc gia đình mà không cần tìm kiếm cái sự chú ý cho mình. Điều đó cũng giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về một cái chân lý thuộc linh: Đức Chúa Trời là đấng đi trước, đấng thành tín và giữ giao ước của Ngài với dân sự. Đó là điểm thứ nhất chúng ta cùng suy gẫm. Thưa hội thánh, lời tuyên bố của Joshua không có phát xuất từ cảm xúc. Nó không phải bất chợt ông cảm xúc ông nói ra, mà là kết quả cả một đời bước đi với Chúa, và ông đã nhìn thấy sự thành tín của Ngài. Cho nên ông tóm được trong chương 24 tất cả những chứng cớ về Đức Chúa Trời là đấng luôn chủ động. Ngài là đấng kêu gọi Abraham, Ngài là đấng giải cứu Israel, Ngài là đấng bảo vệ họ trong đồng vắng và đã chiến đấu cho họ và ban cho họ đất hứa. Nếu chúng ta đọc nguyên đoạn 21, chúng ta thấy luôn luôn là cái chuyện là Đức Chúa Trời làm hết lần này sang lần khác. rồi sâu với tất cả những gì mà Đức Chúa Trời làm cho họ đó. Sâu trong tấm lòng của Đức Chúa Trời, Ngài mong muốn họ đáp lại cái gì? Sau tất cả những gì mà Đức Chúa Trời làm cho chúng ta, Ngài mong muốn gì? Ngài mong muốn họ thuộc về Ngài trong một mối quan hệ của giao ước rằng hãy yêu ta, hãy tin cậy ta và hãy bước đi với ta. Nhưng mà cùng lúc thật là ngạc nhiên, qua Giô-sê Chúa lại phán rằng ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục vụ. Sao vậy? Một mặt thì Chúa lại kêu mình đi theo với Chúa, một mặt thì Chúa lại bảo là bây giờ thôi, bây giờ chọn đi ai mà mình muốn phục vụ. Mình thấy Chúa của mình thật là kỳ diệu, đã đứng giải cứu Israel, đã đứng giải cứu chúng ta ra khỏi nô lệ của tội lỗi, nhưng không có ép buộc chúng ta, cho chúng ta có cơ hội để lựa chọn, để đáp lại tình yêu và ân sủng của Chúa một cách tự nguyện. Một cách tự nguyện. Cùng lúc thì Giô-sê đoạn 19, câu 19, Giô-sê đã cảnh báo như thế này: Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết, Ngài là Đức Chúa Trời kỳ tà. Những lời cảnh báo này cho chúng ta gì? Tức là Chúa không chấp nhận con dân Chúa quay theo thần tượng, bởi vì Chúa biết những cái điều đó nó hủy diệt con dân Ngài. Và khi người cha hiểu được Đức Chúa Trời là đứng đi trước, Đức Chúa Trời là đứng thành tín giữ lời giao ước, ông cũng được kêu gọi rằng người cha bước sang điểm thứ hai, người cha phản chiếu bản tính của Đức Chúa Trời trong gia đình mình. Người cha phản chiếu bản tính của Đức Chúa Trời trong gia đình mình như thế nào? Chúa sẽ nói ta trước rồi mới đến nhà ta. Ông đã đặt mình trước khi nói đến gia đình. Điều này cho chúng ta một cái phản ánh, một cái nguyên tắc rất đẹp về bản tính của Đức Chúa Trời, là đứng làm, Đức Chúa Trời là đứng làm gương trước khi dạy dỗ. Quý vị, tôi ngạc nhiên lắm, Ngài yêu thương trước khi muốn chúng ta kính yêu Ngài, và Ngài là đứng dẫn dắt và vun đắp mối quan hệ trước khi đòi hỏi chúng ta tôn thờ Chúa. Quý vị, chúng ta không thấy cái người cha trên trời, không ai trong chúng ta thấy Đức Chúa Trời cả, nhưng lại thường thấy cái bản chất của Ngài phản chiếu qua người cha của thần thế. Và đôi khi quý vị, những chi tiết rất là đời thường lại giúp chúng ta hiểu một phần nào tấm lòng của Đức Chúa Trời. Những chi tiết đời thường nó là như thế nào? Nhiều khi chúng ta hỏi rằng vậy những cái việc bình thường như là dắt con đi học, những việc bình thường như là chở con đi xa, phải không? Sửa một món gì đó hư hỏng trong nhà, hay là cầu nguyện với con, nó phản chiếu gì tấm lòng của Chúa? Những công việc người cha bình thường làm trong gia đình, nó phản chiếu gì tấm cái bản tính của Chúa? Tất cả những điều đó nó phản chiếu phần nào Chúa là đứng dẫn dắt, Chúa là đứng đồng hành, hy sinh, chu cấp, cũng như quan tâm, gìn giữ, phục hồi trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Những điều người cha của chúng ta làm nó không có trọn vẹn, nhưng phần nào nó phản chiếu cái sự trọn vẹn của Đức Chúa Trời, quý vị. Một diễn giả đã từng nói như thế này: có hai điều chúng ta sẽ... Ông nói là không bao giờ, cũng có thể có, nhưng mà ông nói là không bao giờ nghe một người cha nói vào cái ngày Father Day. Hai điều mà chúng ta không nghe thấy. Điều gì? Thứ nhất, với con trai, ông không bao giờ ông nói là đây là chiếc xe truck mới tinh của bố, và đây là tấm thẻ Platinum Credit Card của bố, cứ tiêu xài thoải mái đi. Ông có bao giờ nói vậy không? Không. Và trong cái ngày Father Day, ông cũng không có nói với vợ rằng em, anh nghĩ là anh các con nó dành quá nhiều thời giờ với anh rồi, con nó dành quá nhiều thời giờ rồi, thôi hay là em đưa đến chúng nó đi đâu để cho anh vài tuần được yên tĩnh không? Có người cha nào nói vậy không? Không. Đó. Mình nghe cái mình cười vào điều này, vì mình biết rằng thiên chức của người cha không phải là trốn tránh trách nhiệm, nhưng đòi hỏi hy sinh, đòi hỏi kỷ luật và đòi hỏi yêu thương. Và chính những điều họ đòi hỏi đó, mình không nói bao giờ mình nói những cái câu đó. Tiến sĩ James Dobson, ông từng nhắc đến một cái thực trạng mà chúng ta phải suy nghĩ là trẻ em ngày nay có thể dành hàng chục giờ mỗi tuần trước màn hình, nhưng thời gian thật sự bên cạnh cha mình thì lại rất ít. Điều đó nhắc cho chúng ta rằng cái sự hiện diện của người cha trong đời sống con cái là điều vô cùng quan trọng và không có gì thay thế được. Bởi vì không có cái sự kêu gọi nào cao quý hơn cho một người đàn ông rằng việc trở thành người cha phản chiếu bản chất của Đức Chúa Trời trong gia đình mình. David Crabb là một vận động viên khỏe mạnh và anh cũng là một nhà lãnh đạo cơ đốc. Nhưng mà khi cái căn bệnh ung thư ở trong cái giai đoạn cuối đã khiến cho cái cơ thể một người mạnh khỏe hơn 200 pound bây giờ chỉ còn có 80 pound. Bệnh tật đã vật lộn anh như vậy. Trong những ngày cuối anh mới gọi cha mình đến bên giường bệnh và anh nói như thế này quý vị. Quý vị suy nghĩ một người thể thao, một người vận động viên, người kính yêu Chúa, bây giờ chỉ còn có 80 pound. Tôi nghĩ là cái cơ thể của người của anh á, nó xẹp xuống, nó không còn cái gì nữa hết. Và anh nói với cha, ông gọi cha mình đến với người vận, anh nói rằng cha ơi, cha có nhớ khi con còn nhỏ cha thường ôm con sát ngực không? Cha có thể làm điều đó thêm một lần nữa được không? Người cha ôm người con trai đã trưởng thành nay thật là tiều tụy, ôm vào lòng, nước mắt lăn dài trên cả hai gương mặt. Và lúc đó người con trai David, anh mới nói như thế này: con cảm ơn cha và đã gây dựng trong đời sống của con những đức hạnh giúp con có thể đối diện chính trong giờ phút này. Cái khoảnh khắc đó nhắc cho chúng ta rằng điều còn lại sau cùng không phải là những món quà người cha đã mua, không phải là những bữa ăn mà người cha đã chu cấp, hay là những tài sản mà người cha sẽ để lại, mà là di sản thuộc linh và cái nhân cách mà người cha đã gieo vào trong đời sống thuộc linh của đời con cái có thể đối diện ở trong những hoàn cảnh khó khăn gây gắt nhất của đời người. Và lời kêu gọi của Joseph vẫn còn vang vọng cho đến hôm nay: hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, và nguyện cho mỗi người cha trong chúng ta đều có thể mạnh dạn nói như Joseph rằng còn ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va bất chấp trước mọi áp lực của cuộc sống. Nguyện một ngày kia con cháu chúng ta sẽ cảm tạ Đức Chúa Trời vì di sản thuộc linh mà chúng ta để lại, không chỉ bằng lời nói nhưng chính bằng đời sống yêu kính Chúa và bước đi với Ngài mỗi ngày. Thưa Hội Thánh, bởi vì ngay cả những người cha tốt nhất trên đất này cũng không trọn vẹn. Không có người cha trên đất này nào mà trọn vẹn cả. Nhưng ở dưới sự không trọn vẹn đó, họ có thể hướng con cái mình đến Cha Thiên Thượng, là đấng gìn giữ con dân Ngài không chỉ trong đời này, mà Ngài sẽ gìn giữ con cái Ngài trong sự chết và cả trong cõi đời đời. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của Ngài. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Để cho kính yêu của chúng con thừa nhận trong chức vụ thiên chức làm cha trong gia đình mà Chúa đặt để trong những người nam chúng con trong Hội Thánh, chúng con thưa với Chúa rằng nhiều khi chúng con không làm trọn phận sự của mình. Xin Chúa giúp cho chúng con điều duy nhất chúng con có thể được làm được, hướng các con cái của chúng con lên đứng là Cha Thiên Thượng, là đấng đã gìn giữ cuộc đời của chúng con, cũng sẽ gìn giữ và ban ơn trong cuộc đời của con cháu chúng con, để cả đời nó sẽ kinh nghiệm Chúa là đấng thực hữu đi trong cuộc đời của mỗi chúng con mỗi ngày. Con cảm ơn Chúa, con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.